Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Khánh Bình và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 1 tháng 8 2016. Bắc Triều Tiên lại bị tố cáo đánh cắp điện thư của hàng chục quan chức Hàn Quốc. Đài Loan xin lỗi thổ dân về những bất công trong 400 năm lịch sử. Thánh chiến Syria phản công phá vòng vây tại Aleppo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phe diều hâu Trung Quốc đòi đánh Mỹ ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, Seoul tố cáo Bình Nhưỡng thâm nhập trái phép hộp thư điện tử của hàng chục quan chức Hàn Quốc. Trong một thông cáo được công bố vào ngày hôm nay, Viện Công tố ở Seoul ghi nhận hộp thư điện tử của 90 quan chức Hàn Quốc, trong đó có cả các nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất đã bị một nhóm bị tình nghi là có liên hệ với Bắc Triều Tiên tìm cách thâm nhập. Sự cố này đã xảy ra trong vòng 6 tháng đầu năm nay. Vẫn theo thông cáo nói trên, các nhóm tin tặc đã lập ra 27 địa chỉ Internet để gài bẫy các đối tượng mà họ muốn nhắm tới. Những trang mạng được lập nên với ý đồ đánh cắp thông tin đó đã nhái lại những website chính thức của các cơ quan nhà nước, công sở, các trường đại học và thậm chí là các cổng vào rất được phổ biến ở Hàn Quốc như Google hay Naver. Seoul tiếp tục điều tra xem những thông tin mật có bị thất thoát hay không. Tư pháp Hàn Quốc phổ biến tin trên vài ngày sau khi cảnh sát nước này tiết lộ Bắc Triều Tiên là thủ phạm một vụ tấn công tin học đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 10 triệu khách hàng mua bán trên mạng Interpark.
Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, thứ Sáu vừa qua, một hãng truyền hình của Hàn Quốc cho biết một viên tướng của Bắc Triều Tiên phụ trách về kinh tài đã đào tẩu vào giữa tháng 7 với số tiền hơn 40 triệu đô la. Theo hãng tin KBS, viên tướng đào tẩu chưa xác định được danh tính, phụ trách một cơ quan quản lý nguồn ngoại tệ do các lao động Bắc Triều Tiên kiếm được từ các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên được biết đến với việc mở các nhà hàng ở nước ngoài để có thêm nguồn thu ngoại tệ. Cũng theo hãng tin này, viên tướng sống ở Trung Quốc cùng với hai người thân trong gia đình đào tẩu sang một nước khác nhưng không tiết lộ là nước nào. Việc viên tướng đào tẩu với một số tiền lớn là điều bí ẩn. Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho rằng việc đào tẩu của một người có cấp bậc cao trong quân đội có thể khiến nhiều người khác noi theo.
Nhìn sang Nhật Bản, lần đầu tiên trong lịch sử khu vực Tokyo bầu một phụ nữ lên lãnh đạo. Hôm qua, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Môi trường Nhật Bản, bà Yuriko Koike, 64 tuổi, được bầu vào chức vụ Thống đốc Tokyo, tổ chức thành công Thế vận hội Olympic 2020 là ưu tiên hàng đầu của nhà chính trị gia giàu kinh nghiệm này. Hai người tiền nhiệm của bà đều đã phải từ chức vì tai tiếng tham nhũng có ít nhiều liên quan đến Thế vận hội Tokyo. Thông tin viên đài RFI Frederic Charles cho biết thêm.
Yuriko Koike est élu gouverneur de Tokyo.
Bà Yuriko Koike, 64 tuổi, đắc cử thống đốc Tokyo nhờ đã táo bạo ra tranh cử mà không xin phép Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bà cũng không được đảng bảo thủ đang cầm quyền ủng hộ. Xuất thân là một nhà báo của đài truyền hình, Yuriko Koike đã dấn thân vào các hoạt động chính trị và bà đã được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng trong một thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn có 2 tháng trong chính phủ Abe. Thắng lợi của bà Koike ngày hôm nay cũng là một thất bại nhỏ đối với bản thân Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe luôn chủ trương tạo cơ hội bình đẳng cho nữ giới để họ có một chỗ đứng trong xã hội, nhưng cuối cùng ông Shinzo Abe đã không ủng hộ bà để đặt Bộ Quốc phòng dưới sự điều khiển của một phụ nữ. Yuriko Koike nói thông thạo tiếng Ả Rập, bà từng du học ở Cairo. Tân thống đốc Tokyo thường xuyên trích dẫn những lời phát biểu của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Trong nhiệm kỳ vừa mở ra của bà Koike, sự kiện trọng đại nhất là Thế vận hội Tokyo 2020. Trước mắt, nhiều tai tiếng tham nhũng đang làm vẩn đục thanh danh của thành phố liên quan đến các dự án Olympic. Một dự án xây dựng sân vận động tại Tokyo bị cho là quá tốn kém đã bị hủy bỏ. Đấy là chưa kể tổng chi phí cho Thế vận hội 2020 có thể sẽ cao gấp 3 lần so với dự tính ban đầu là 6 tỷ euro. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, bà Yuriko Koike hoàn toàn im lặng trên hồ sơ Thế vận hội. Không ai biết bà sẽ khắc phục những sai sót nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị Thế vận hội 2020 bằng cách nào.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn chính thức xin lỗi thổ dân về những bất công trong lịch sử, về những khổ đau mà người Hoa Lục đã gây ra cho họ trong suốt 400 năm qua.
Theo AFP, trong cuối tuần qua, hàng trăm người dân Đài Loan thuộc các sắc dân thiểu số đã biểu tình trước phủ tổng thống tại thủ đô Đài Bắc, đòi bảo vệ quyền tự do săn bắn truyền thống. Hôm nay, Tổng thống Thái Anh Văn, nhà lãnh đạo đầu tiên mang dòng máu sắc dân bản địa, đã lên tiếng thay mặt chính phủ, chân thành xin lỗi những khổ đau và bất công mà người dân bản địa đã chịu đựng trong suốt 400 năm. Tổng thống Thái Anh Văn thông báo sẽ đích thân lãnh đạo một ủy ban điều tra về những bất công trong quá khứ, trong khuôn khổ nỗ lực của chính phủ xoa dịu căng thẳng với cộng đồng dân bản địa. Trong số 23 triệu dân Đài Loan, cộng đồng thổ dân với khoảng 13 sắc tộc, khác nhau chiếm 2% dân số. Đại đa số còn lại là người Hoa Lục, trong đó có khoảng 2 triệu người chạy ra đảo vào năm 1949 khi Mao Trạch Đông chiến thắng Tưởng Giới Thạch. Theo AFP, phần lớn đất đai của các sắc dân thiểu số Đài Loan bị biến thành công viên quốc gia, tạo ra xung khắc về săn bắn và đánh bắt tài sản. Một hệ quả khác phát sinh từ chính sách phân biệt đối xử là tỷ lệ thất nghiệp trong cộng đồng thổ dân cao hơn công dân gốc Hoa Lục và mức lương bổng cũng thấp hơn đến 40%.
Xích xuống khu vực Đông Nam Á, vào hôm nay, Ngân hàng Trung ương Singapore chính thức lập ra một cơ quan chống rửa tiền.
Các quan chức của Cơ quan Giám sát Tiền tệ Singapore, viết tắt là MAS, cho biết kế hoạch thành lập một cơ quan đặc biệt có trước vụ scandal liên quan đến quỹ đầu tư OneMTP của Malaysia và một số ngân hàng hoạt động ở Singapore. Vào tháng 6 vừa qua, khi thông báo về việc thành lập cơ quan này, một phát ngôn viên của MAS cho biết cơ quan trung tâm chống rửa tiền mới sẽ kế thừa những thành quả trước đó cũng như những nguồn lực khác từ MAS. Giám đốc điều hành cơ quan này cho biết thêm, vì trung tâm tài chính Singapore ngày càng lớn, phức tạp và hội nhập nhiều hơn, rủi ro bị lợi dụng vì mục đích phi pháp vì vậy cũng sẽ tăng theo. Năm ngoái, Singapore mở cuộc điều tra các dòng vốn liên quan đến quỹ đầu tư OneMDB của Malaysia gắn liền với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Vào tháng 5 năm nay, Singapore đã rút giấy phép hoạt động của một ngân hàng Thụy Sĩ có tên là BSI vì có liên quan đến quỹ đầu tư này. Cũng liên quan đến quỹ đầu tư OneMTP của Malaysia, tuần trước, nhà chức trách Hoa Kỳ đã yêu cầu ngân hàng đầu tư Mỹ cung cấp các tài liệu có liên quan đến các giao dịch với quỹ đầu tư này.
Luật an ninh mới của Malaysia chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay. Phe đối lập coi đây là một công cụ để Kuala Lumpur bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Luật mới về an ninh Malaysia được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Najib Razak đang phải đối mặt với tai tiếng tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư OneMDB. Tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Malaysia đã thông qua bộ luật mới về an ninh quốc gia, cho phép chính phủ toàn quyền ban hành thiết quân luật trong những vùng thuộc diện an ninh bị đe dọa. Theo giải thích của Thủ tướng Najib thì đây là một công cụ chống khủng bố nhắm vào Malaysia. Thế nhưng giới bảo vệ nhân quyền tố cáo chính quyền của Thủ tướng Najib Razak muốn sử dụng luật an ninh mới để tự vệ trước hàng loạt những lời kêu gọi đòi ông từ chức. Theo lãnh đạo của một nhóm nghiên cứu tại Kuala Lumpur được AFP trích dẫn, luật an ninh mới của Malaysia nhằm hù dọa những người biểu tình chống Thủ tướng Najib, và đây là phương tiện để Thủ tướng Malaysia củng cố quyền lực. Laurent Mailand, Giám đốc Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại khu vực Đông Nam Á thì lo ngại với công cụ pháp lý này, những quyền cơ bản của con người sẽ bị chà đạp tại Malaysia. Trong khi đó, tại Campuchia, sau khi Phnom Penh bị chỉ trích là đã cản trở ASEAN ra thông cáo chung về phán quyết Biển Đông tại cuộc họp ở Vientiane tuần trước, Ngoại trưởng Campuchia đã phủ nhận cáo buộc bị Trung Quốc mua chuộc. Nhưng nhật báo Phnom Penh Post số ra ngày hôm nay đưa tin là Bắc Kinh hứa tài trợ cho Campuchia 16 triệu đô la để xây dựng tòa nhà quốc hội mới. Lời cam kết này đã được đưa ra vào tuần trước nhân chuyến công du Bắc Kinh của một phái đoàn Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin dẫn đầu. Tại khu vực Nam Á, Taliban đánh bom làm rúng động thủ đô Afghanistan.
Rạng sáng nay, phe Taliban dùng một xe tải cài bom có sức công phá lớn tấn công vào một tòa nhà ở thủ đô Kabul, nơi có chủ yếu người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và hậu cần quân đội. Chiếc xe cài bom phát nổ khi lao vào tường của tòa nhà, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Sức công phá của xe bom mạnh đến nỗi làm chấn động cửa sổ của các ngôi nhà cách đó vài cây số, cả thành phố bị rung chuyển. Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng giờ địa phương. Sau đó, một cuộc đấu súng diễn ra trong vòng 7 tiếng đồng hồ giữa các tay súng Taliban và lực lượng đặc nhiệm Afghanistan. Không có thương vong gì đối với các nhân viên quốc tế, tuy nhiên có một cảnh sát bị thiệt mạng và ba cảnh sát khác bị thương. Về phía Taliban, người lái xe tải cài bom và ba tay súng bị thiệt mạng. Phát ngôn viên của Taliban đã thừa nhận tác giả của vụ khủng bố này.
Ấn Độ muốn cứu hơn 10.000 lao động thất nghiệp và đang bị bỏ đói tại Ả Rập Xê Út. Theo AFP, chính quyền New Delhi cử hai bộ trưởng sang Ả Rập Xê Út và Kuwait để tìm cách cứu giúp những người này, từ Riyadh, thông tín viên RFI cho biết thêm chi tiết.
Thường xuyên bị bóc lột, 10.000 lao động Ấn Độ đang phải đối mặt với một hoàn cảnh thảm thương. Họ không có tiền để ăn uống nữa. Từ nhiều tháng nay, những người lao động nhập cư này không nhận được lương và họ hoàn toàn không có phương tiện và điều kiện để đòi đền bù. Tình hình trở nên khủng hoảng, các công ty xây dựng phải giảm các hoạt động do giá dầu lửa tụt giảm. Trong bối cảnh đó, các công ty này thẳng tay sa thải nhân công mà không cần quan tâm đến luật lao động và những người lao động khốn khổ có đồng lương rẻ mạt. Ví dụ, các công ty Saudi Oger và Bin Laden trong những năm gần đây vốn là hai biểu tượng của ngành xây dựng tại Ả Rập Xê Út. Giờ đây, hai công ty này rơi vào tình trạng gần như mất khả năng chi trả. Người ta còn nhớ là vào tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Lao động các nước vùng vịnh và châu Á đã đưa ra những sáng kiến nhằm cải thiện tình hình cho những người lao động nước ngoài tại vùng vịnh. Thế nhưng từ hai năm qua, khu vực này rơi vào khủng hoảng.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Chuyển sang thời sự Trung Đông, ngày hôm qua quân thánh chiến đã tiến hành phản công nhắm vào nhiều khu vực trong thành phố Aleppo, phía bắc Syria, hiện do quân đội của chính quyền Damas chiếm giữ nhằm giành lại những phần lãnh thổ đã mất vào tuần trước. Cuộc phản công này được tiến hành bởi một liên minh các nhóm vũ trang nổi dậy Syria và quân thánh chiến, trong đó có tổ chức Fa Ansham, thông tín viên khu vực Pol Khalife gửi về bài tường trình.
Hôm qua, Abdallah al-Muhaisni đã ra hiệu lệnh khởi phát chiến dịch phản công được đặt tên là tái chiếm Aleppo. Nhân vật này là người Ả Rập Xê Út, chỉ huy cao cấp trong lực lượng quân đội viễn chinh, một liên minh bao gồm quân thánh chiến và các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong một cuộn băng video được đăng trên mạng xã hội, người ta thấy nhân vật này thông báo đây sẽ là chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ khi khởi phát thánh chiến tại Syria. Phe nổi dậy Hồi giáo cực đoan huy động một lực lượng rất lớn, tiến hành đồng thời nhiều cuộc phản công vào các vị trí của quân đội Syria ở phía nam và tây nam thành phố Aleppo. Sau làn sóng tấn công tự sát thứ nhất, theo kiểu dùng xe hơi cài bom và pháo kích như mưa, quân thánh chiến tìm cách phản công từ bốn hướng với mục tiêu là giành lại khu vực Ramusta ở phía tây nam Aleppo, qua đó có thể cắt được một trong những tuyến đường tiếp viện của quân đội Syria. Tuy nhiên, chiến sự còn kéo dài bởi vì trên các chiến tuyến ở phía nam Aleppo, quân đội Syria có được sự hỗ trợ của hàng ngàn binh sĩ Iran và các chiến binh Hezbollah Liban. Để đánh lạc hướng, quân thánh chiến tiến hành một cuộc phản công khác vào Sayy Masud, hiện do lực lượng Kurdistan đang kiểm soát ở bên trong thành phố Aleppo. Quân thánh chiến cũng oanh kích nhiều khu vực của chính phủ. Theo hãng thông tấn chính thức của Syria, Sana, có ít nhất 11 thường dân đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác đã bị thương trong khu vực Hamdaniya.
Pol Khalife, Beirut, RFI.
Vẫn liên quan đến Syria, trên nguyên tắc, vào ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc khởi động lại đối thoại vãn hồi hòa bình cho Syria, nhưng vào giờ chót cuộc họp đã bị hoãn lại. Dù vậy, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria thông báo hy vọng thuyết phục được các bên cùng ngồi vào bàn đàm phán cuối tháng 8 sau nhiều đợt thất bại trong các vòng đàm phán trước đây. Các nhà quan sát cho rằng Liên Hiệp Quốc đã bị việt vị trên hồ sơ Syria. Thông tín viên đài RFI từ New York, Marie Bourreau, giải thích thêm.
Có chỉ thị yêu cầu 17 nước tham gia nhóm hỗ trợ Syria không nên quá chú ý đến cột mốc ngày 1 tháng 8. Dù vậy, đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy Liên Hiệp Quốc đang thất bại trên hồ sơ Syria, mà điển hình là cộng đồng quốc tế đã không thể tìm ra được một giải pháp ngoại giao để chấm dứt giao tranh tại thành phố Aleppo. Có tin đồn đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, Staffan de Mistura, sẽ phải từ chức. Dù vậy, ông de Mistura vẫn thông báo là quốc tế sẽ nối lại đàm phán vào cuối tháng 8 này với hy vọng vãn hồi hòa bình cho Syria. Nhưng phải nói là tin trên được đưa ra, cho dù Liên Hiệp Quốc không hội tụ đủ ba điều kiện tiên quyết đã đề xuất, những điều kiện đó gồm, thứ nhất, chính quyền Damas và phe nổi dậy ngừng giao tranh. Thứ hai là công tác cứu hộ nhân đạo phải được bảo đảm, và thứ ba là tiến trình chuyển tiếp chính trị cho Syria. Trước mắt, chẳng mấy ai còn nhớ là quốc tế đã đặt những điều kiện gì trước khi nối lại đàm phán ở Geneva và Thụy Sĩ. chung cuộc, Liên Hiệp Quốc chỉ tập trung về vế nhân đạo, thế nhưng trên thực tế thì Nga đang kiểm soát các hành lang nhân đạo, điều đó có nghĩa là uy tín của Liên Hiệp Quốc sẽ không khỏi sức mẻ nếu như định chế đa quốc gia này tuân thủ luật chơi do Moscow áp đặt.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trở lại tình hình chiến sự, 5 quân dân Nga tử thương vào ngày thứ hai tại Tây Bắc Syria. Theo nguồn tin quân sự Nga, chiếc trực thăng loại Mi-8 của họ bị phe nổi dậy bắn rơi. Ở phía bắc Aleppo, cả 5 sĩ quan trên máy bay bị tử thương.
Tại Brazil, các cuộc biểu tình chống và ủng hộ bà Dilma Rousseff diễn ra ở nhiều nơi. Chỉ còn 5 ngày nữa là khai mạc Thế vận hội Rio 2016, nhưng Brazil dường như tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Ngày hôm qua, hàng ngàn người đã biểu tình ở nhiều thành phố đòi bà Dilma Rousseff phải từ bỏ chức vụ Tổng thống, trong khi đó nhiều nhóm khác cũng đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Rousseff và lên án quyền Tổng thống Michel Temer. Xã hội Brazil bị chia rẽ. Còn tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa tiếp tục gây tranh cãi sau những lời lẽ chế nhạo gia đình một binh sĩ Mỹ theo đạo Hồi tử trận tại Iraq. Ông Trump đã chế nhạo bà Ghazala Khan, một phụ nữ đạo Hồi. Bà đã hoàn toàn im lặng trên khán đài khi chồng bà nói về người con trai của họ hy sinh trên chiến trường Iraq nhân đại hội Đảng Dân Chủ tuần qua ở Philadelphia. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa cho rằng bà Khan đã phải im lặng bởi vì phụ nữ đạo Hồi không được quyền có tiếng nói. Sau những phát biểu nói trên của ông Trump, gia đình của chiến sĩ đã hy sinh tại Iraq này đã nhận được rất nhiều những tin nhắn ủng hộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phe diều hâu Trung Quốc đòi đánh Mỹ ở Biển Đông.
Chủ tịch Trung Quốc dường như đang bị áp lực của phe chủ chiến. Trong quân đội đòi phải có phản ứng mạnh ở Biển Đông sau phán quyết bất lợi của tòa án trọng tài La Hay. Theo các nguồn tin quân sự tại Hoa Lục do Reuters trích dẫn, nguy cơ xảy ra xung đột với Hoa Kỳ tại Biển Đông rất lớn. Phán quyết của tòa án trọng tài La Hay công bố ngày 12 tháng 7 vừa qua đã phủ nhận những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và gây ra phản ứng bất bình trên báo chí cũng như truyền thông nhà nước tại Trung Quốc. Cho đến nay, lãnh đạo chính trị không tỏ dấu hiệu sẽ có hành động đáp trả cứng rắn mà chỉ kêu gọi giải pháp hòa bình và cam kết bảo vệ chủ quyền. Nhưng thái độ của quân đội hoàn toàn khác hẳn, tự cho là đủ mạnh để đương đầu với Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Một nguồn tin quân sự xin giấu tên vì không được phép tiết lộ với báo chí nước ngoài đã xác định với Reuters là giải phóng quân đã sẵn sàng và cần đập vỡ mũi chúng nó như Đặng Tiểu Bình đã từng dạy cho Việt Nam một bài học. Xin trích nguyên văn. Theo hai nhà phân tích Ben Blanchard và Benjamin Kanglin của hãng thông tấn Reuters, phe chủ chiến trong quân đội đang gây sức ép với Chủ tịch Tập Cận Bình hành động. Trên thực tế thì lãnh đạo Trung Quốc không sợ áp lực vì qua chiến dịch chống tham ô, ông đã thanh lọc hàng ngũ tướng lãnh và dường như đã kiềm chế được quân đội. Trong chính sách cải cách nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc, tính chuyện lâu dài, Chủ tịch Tập Cận Bình cần thời gian và không gian tương đối yên bình nên không muốn gây chiến. Trả lời câu hỏi liệu quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả phán quyết La Hay bằng quân sự, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Vũ Côn tuyên bố là quân đội sẽ đương đầu với mọi đe dọa. Tuy nhiên, phe diều hâu qua nhận định lửa khói của giáo sư Lương Phương thuộc Đại học Quốc phòng Bắc Kinh thì quân đội Trung Quốc phải tăng cường chiến đấu, không bỏ rơi chủ quyền biển đảo, không nhượng bộ bất cứ nước nào. Có điều nhân vật này không nói rõ là phải gia tăng hoạt động ra sao. Một nguồn tin quân sự khác nêu lên giải pháp Trung Quốc sẽ thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông như đã áp dụng tại Hoa Đông. Một phương án khác là cho chiến đấu cơ tuần tra trên Biển Đông mang tên lửa đủ sức tấn công Việt Nam và Philippines. Theo Nhạc Cương, một sĩ quan hồi hưu thuộc phe chủ chiến, thì quân đội Trung Quốc đã đủ tự tin để thách thức lực lượng hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Trên tạp san Southeast Asian Studies của Trung Quốc, giáo sư Lý Kim Minh đề ra chiến lược lâu dài tại biển Nam Trung Hoa, mà ông gọi là một khúc quanh chiến lược quân sự. Theo Reuters, lập luận của phe diều hâu Trung Quốc nghe rất dễ, nhưng thực hành không phải dễ. Một nhà ngoại giao Tây phương tại Bắc Kinh cho biết, Tập Cận Bình ý thức được cái giá phải trả nếu đụng độ với Mỹ. Ban lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã co chân vì rất ngại phản ứng quốc tế. Quân đội cũng nhìn nhận sẽ bị công nghệ quân sự của Hoa Kỳ đè bẹp nếu xung đột xảy ra. Nạn nhân đầu tiên là người dân Hoa Lục, chứ không phải Mỹ. Xu hướng này dường như có thế mạnh hiện nay, vì bài học 1979 vẫn còn in đậm trong quân đội Trung Quốc. Tuy nói là dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng người dân không ai tin vào bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc về hiệu năng của quân đội Trung Quốc. Về chiến thuật lập vùng nhận dạng phòng không, kế hoạch này nói dễ nhưng làm rất khó, vì không quân Trung Quốc không đủ năng lực bao trùm một vùng trời quá xa lãnh thổ là Biển Đông. Cho đến nay, Trung Quốc tuy rất bực tức sự kiện Hải quân Mỹ gia tăng lực lượng tuần tra trong khu vực, nhưng chỉ đe dọa bằng mồm, chứng tỏ họ không muốn gây chuyện. Từ nay đến tháng 9, thời điểm Trung Quốc tổ chức thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, chắc Trung Quốc sẽ án binh bất động tại Biển Đông. Tuy vậy, giới ngoại giao quốc tế tại Bắc Kinh kêu gọi nên đề phòng giai đoạn từ sau hội nghị G20 đến tháng 11, lúc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhà ngoại giao Tây Phương được trích bên trên giải thích, Trung Quốc sẽ tính lầm nếu cho là Mỹ ngồi yên để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy Dương biên soạn hôm nay, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nga, Trung Quốc, đồng sàng chống Mỹ nhưng dị mộng về Biển Đông, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Rio 2016, Việt Nam tham dự thì đông, thế nhưng ít hy vọng đoạt huân chương. Nhưng ngay sau đây, Thụy My điểm lại 10 năm Cuba trong tay lãnh đạo Raúl Castro.
Mười năm Raúl Castro cầm quyền, một cuộc cách mạng khác của Cuba, ngày hôm qua 31 tháng 7, đánh dấu đúng 10 năm chuyển giao quyền lực từ Lito Máximo, tức lãnh tụ tối cao Fidel Castro, người khai sinh cách mạng Cuba, và em trai ông là Raúl Castro, nắm quyền từ một thập kỷ qua, ban đầu chỉ là lâm thời, sau đó chính thức được bầu vào năm 2008. Raúl Castro đã trở thành người kiến tạo quá trình xích lại gần với Hoa Kỳ và sự mở cửa tương đối về kinh tế tại đảo quốc. Ngày 31 tháng 7 năm 2006, thư ký riêng của Fidel Castro là Carlos Valenciaga xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia để đọc một thông báo chính thức. Lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc cách mạng năm 1959, Fidel Castro loan báo trong tuyên bố của Tổng tư lệnh với nhân dân Cuba là ông sẽ nhường lại chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản, cũng như chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng tư lệnh quân đội cho người em là Raúl Castro, trẻ hơn ông 5 tuổi. Bản thông báo dài khoảng 12 phút nói rõ cho phải phẫu thuật khẩn cấp để chữa bệnh xuất huyết đường ruột, Fidel sẽ không làm việc trong nhiều tuần lễ. Những tuần lễ đã chuyển thành những tháng và việc chuyển giao quyền lực kéo dài vô tận. Raúl Castro cho đến lúc đó chỉ là cố vấn, luôn mờ nhạt sau chiếc bóng của người Anh đã liên tục xuất hiện công khai sau đó.
Là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 1959, nhân vật mãi mãi là số 2, Raúl Castro thường được mô tả tuy cũng giáo điều nhưng lại thực dụng hơn ông anh. Raúl là một trong những nhân vật chính trong cuộc cách mạng vũ trang và cả quá trình trấn áp tiếp theo, với vai trò giám đốc công an và tình báo. Ông nổi tiếng nghiêm khắc và nhạt nhẽo, khác xa sự thu hút của Lider Massimo và những bài diễn văn tràng giang đại hải của lãnh tụ.
Con người trong bóng tối ấy đã nắm lấy quyền lực, tình trạng bất định ngự trị trên đất nước, trong lúc nghi vấn về tương lai của đảo quốc và của chế độ đã được đặt ra, thế giới chờ xét, người Cuba chờ đợi. Nhưng sự vắng mặt của Fidel vẫn kéo dài, thỉnh thoảng lại thấy đăng những tấm ảnh của Comandante, tức Tổng tư lệnh, mặc áo khoác Adidas và những cảm nghĩ ký tên Fidel trên tờ Khama, nhật báo của Đảng Cộng sản. Ngày 26 tháng 7 năm 2007, nhân dịp quốc khánh và gần một năm sau khi người Anh nhập viện, Tổng bí thư lâm thời đã xuất chiêu với một bài diễn văn chấn động. Ông loan báo những thay đổi về cơ cấu và quan điểm, tuy vẫn còn chung chung, nhưng tuyên bố này đã nhẹ nhàng báo trước một kỷ nguyên mới. Ngày 18 tháng 2 năm 2008, Fidel Castro thông báo, tôi không muốn và cũng không chấp nhận làm chủ tịch hội đồng nhà nước. 6 hôm sau, vào ngày 24 tháng 2, Raúl Castro được quốc hội bầu vào chức vụ này, kiêm luôn chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Từ nay, đã chính thức là người đứng đầu đất nước, xung quanh Raúl là những cán bộ lão thành như một dấu hiệu của sự kế tục. Rồi ông bắt đầu sắp xếp lại bộ máy, không sử dụng những cộng sự của Fidel nữa, thay đổi nhiều bộ trưởng, đặt vào đó những người thân cận của mình, đặc biệt là bổ nhiệm nhân vật tín cận nhất làm lãnh đạo Gaisa, tập đoàn quản lý phần lớn nền kinh tế đất nước, và cho con trai làm bộ trưởng nội vụ. Tân lãnh đạo hoàn chỉnh chức vương miện vào tháng 4 năm 2011 với đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba. Raúl Castro được bầu làm tổng bí thư, bộ máy của Đảng Cộng sản có lãnh đạo mới, việc chuyển giao quyền lực đã hoàn tất.
5 năm sau, hai anh em lại xuất hiện bên cạnh nhau sau đại hội 7 Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4 năm ngoái. Trong thời gian đó, chính phủ của Raúl Castro đã thực hiện một số cải cách kinh tế.
Người dân Cuba từ nay có thể mua bán nhà đất và xe hơi, được mua máy tính và điện thoại di động, trong khi lĩnh vực tư nhân thăng tiến đáng kể, khu vực ngoài quốc doanh thu dụng đến 30% dân số hoạt động theo con số chính thức, tương đương 1,4 triệu người lao động. Nhưng sự trỗi dậy của lĩnh vực tư nhân không phải ai cũng hoan nghênh, bởi vì nếu 178 nghề nghiệp khác nhau đã được tự do hóa, những nghề khác như bác sĩ, giáo viên, luật sư hay kỹ sư vẫn luôn bị lệ thuộc vào nhà nước. Janet Haban, giảng viên của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ Latin giải thích sự đối xử khác biệt này đã khiến bất bình đẳng xã hội tăng cao. Ngoài ra còn phải kể thêm nạn quan liêu với tâm lý thâm căn cố đế từ thời Liên Xô cũ và cơ chế nặng nề của các định chế. Chuyên gia về Cuba nhấn mạnh, những cơ chế này đã chặn đứng những thay đổi. Trước những phản kháng chủ yếu từ bộ máy nhà nước, hai anh em nhà Castro trong đại hội vừa rồi của Đảng Cộng sản Cuba đã cùng hứa hẹn việc mở cửa đảo quốc cho nền kinh tế thị trường sẽ được dần dà tiến hành với nhịp độ vừa phải, bất chấp những chờ đợi sau việc hòa giải với Hoa Kỳ.
Việc tái lập quan hệ ngoại giao với kẻ thù lịch sử là một trong những hồ sơ chủ yếu của chính quyền Raúl Castro, nhưng con đường vẫn còn chông gai do nhiều bất đồng từ thời chiến tranh lạnh để lại.
Cuba đòi hỏi phải dỡ bỏ lệnh cấm vận áp đặt từ năm 1962. Tổng thống Obama đã giảm nhẹ một phần, nhưng ông không thành công trước một quốc hội do phe Cộng hòa chiếm đa số. Quốc hội Mỹ không chấp nhận dỡ bỏ hoàn toàn. La Habana cũng đòi trả lại căn cứ Guantanamo, bỏ các luật nhập cư cổ vũ người Cuba ra đi và 300 triệu đô la bồi thường cho những thiệt hại do lệnh cấm vận gây ra. Về phía Hoa Kỳ thì đòi Cuba phải đền bù 10 tỷ đô la cho những công ty Mỹ bị tịch thu tài sản sau cuộc cách mạng 1959 và vấn đề nhân quyền tự do tiếp tục là những điểm nhạy cảm giữa đôi bên. Theo ông Jeffrey de Laurentiis, một trong những người làm nên quá trình tan băng, thì tiến trình bình thường hóa quan hệ vừa phức tạp vừa lâu dài, trong khi Tổng thống Barack Obama sắp sửa chấm dứt nhiệm kỳ trong năm 2017, nhà ngoại giao Mỹ thú nhận với AFP là tập trung vào việc tiến lên phía trước trong những tháng cuối cùng của chính quyền Obama và nói thêm, tôi có cảm tưởng là các đối tác Cuba cũng muốn vậy. Về phía ông Raúl Castro, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018, hứa hẹn sẽ rời chức vụ. Giờ đây, vấn đề chuyển giao quyền lực được đặt ra sau 68 năm dưới chế độ Castro, trong đó có 10 năm dưới quyền ông Raúl. Giảng viên Janet Haben ghi nhận nếu Miguel Díaz-Canel, hiện là phó chủ tịch hội đồng nhà nước, được cho là sẽ lên nắm chức chủ tịch thay Raúl Castro, không có ai nổi bật để tiếp nhận chức lãnh đạo đảng. Chuyên gia này nhấn mạnh Cuba đang trong bước ngoặt lịch sử quan trọng và đang ở ngã tư đường với rất nhiều bất định.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên lại bị tố cáo đánh cắp điện thư của hàng chục quan chức Hàn Quốc. Đài Loan xin lỗi thổ dân về những bất công trong 400 năm lịch sử. Thánh chiến Syria phản công phá vòng vây Aleppo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện phe diều hâu Trung Quốc đòi đánh Mỹ ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Thủy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Thưa quý vị, ô nhiễm,
các nghi ngờ gian lận về động cơ diesel tại Pháp là tự trang nhất của nhật báo Le Monde. Tờ báo này cho biết, trong báo cáo ra ngày 29 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Kỹ thuật về khí thải gây ô nhiễm từ các xe hơi động cơ diesel khẳng định có sự khác biệt lớn về lượng khí thải trên thực tế và lượng khí thải mà các nhà sản xuất xe hơi động cơ diesel cho công bố. Sau vụ tai tiếng của hãng xe hơi Volkswagen, Bộ trưởng Môi trường Pháp bà Ségolène Royal đang yêu cầu Ủy ban tiếp tục điều tra. Quan tâm tới bầu cử Tổng thống tại Mỹ, nhật báo Le Figaro chạy tựa trang nhất Clinton, Trump, cuộc đọ sức không nhân nhượng vào Nhà Trắng, nhận định chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống, nhưng cả hai ứng viên đều phải đối mặt với những căng thẳng trong nội bộ đảng và mức độ dân chúng tín nhiệm thấp ở mức chưa từng có. Nhật báo kinh tế Le Figaro thì đặt câu hỏi, tại sao Tổng thống Hollande muốn thu thuế tại nguồn, và cho biết Bộ trưởng Michel Sapin khẳng định là muốn đi đến cùng trong cuộc cải cách này và sẽ áp dụng thu thuế tại nguồn từ năm 2018. Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix chạy tít, lòng bác ái đối mặt với bạo lực và cho biết trong ngày hội thanh niên Công giáo thế giới, giáo hoàng Francisco đã liên tục kêu gọi các thanh niên đấu tranh chống lại bạo lực. Còn nhật báo Libération chạy tựa trang nhất, châu Âu, cái bẫy Thổ Nhĩ Kỳ, nhận định mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc thanh trừng mạnh mẽ chưa từng có, nhưng Liên hiệp châu Âu buộc phải làm ngơ vì sợ Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng thỏa thuận về người nhập cư.
Trong bài viết có tiêu đề Cách mạng văn hóa, nạn ăn thịt đồng loại và tội ác của nhà nước Trung Quốc ở tỉnh Quảng Tây, Le Monde đã nhận định đặc trưng của cách mạng văn hóa Trung Quốc là bạo lực trên diện rộng.
Le Monde cho biết nhà lịch sử người Trung Quốc Tống Ủng Di của Đại học California ở Los Angeles đang giám sát công tác xuất bản 36 tập các tài liệu lưu trữ nhà nước tuyệt mật chưa từng được công bố tại Trung Quốc về cách mạng văn hóa ở tỉnh tự trị Quảng Tây. 13.000 trang tài liệu bằng tiếng Trung là kết quả cuộc điều tra mật của các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 1983-1988. Trong vòng 5 năm, 100.000 quan chức nhà nước các cấp đã được huy động để làm sáng tỏ các vụ tàn sát, đặc biệt là nạn ăn thịt đồng loại xảy ra tại tỉnh tự trị Quảng Tây năm 1968. Trước đó, vào năm 1981, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua một nghị quyết lên án cách mạng văn hóa, gọi đó là một thảm họa, quy trách nhiệm cho Mao Trạch Đông và bè lũ bốn tên. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, nhiều lãnh đạo bị cáo buộc là thành phần xét lại, bị cách chức và bị bắt.
150.000 người chết bất thường. Ban chấp hành Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình đã tập hợp các hồ sơ về các vụ tra tấn. Vài triệu nạn nhân đã được khôi phục danh dự một cách tượng trưng.
Le Monde trích lời ông Tống Ủng Di cho biết, cuộc điều tra được tiến hành ở 40% các khu vực nông thôn và 2/3 số các thành phố lớn của tỉnh Quảng Tây và đã tiết lộ 302 vụ ăn thịt đồng loại và khoảng 150.000 cái chết bất thường. Còn bản thân nhà nghiên cứu Tống Ủng Di, dựa trên cả kết quả của một nhà nghiên cứu khác thì cho rằng có tới 415 vụ ăn thịt đồng loại. Ông cho biết, các vụ ăn thịt đồng loại trong nạn đói nghiêm trọng năm 1958 đến 1961 xuất phát từ các hành vi cá nhân, do người dân bị đói quá. Còn trong cách mạng văn hóa thì nạn ăn thịt đồng loại là hệ quả trực tiếp của các phong trào diện rộng do nhà chức trách khơi dậy. Nhiều người bị giết hại một cách có chủ ý, tim, gan họ bị moi ra cho đám đông ăn. Một số người ăn vì tin là kẻ thù đáng bị vậy, còn một số người khác thì ăn vì tin là có thể kéo dài tuổi thọ. Ông Tống Ủng Di đánh giá đây là tội ác của cả bộ máy nhà nước Trung Quốc vì nó được các ủy ban cách mạng, tức là bộ máy quyền lực mới được triển khai ở tất cả các cấp vào năm 1968 cổ vũ, khích lệ. Đây là năm đẫm máu nhất của cuộc cách mạng văn hóa. Các ủy ban này phát động, tổ chức nhưng sau đó lại giấu nhẹm thông tin về các vụ ăn thịt đồng loại. Những kẻ xúi dục trực tiếp là những người đứng đầu các đơn vị dân quân tự vệ và thành viên của các đơn vị này. Cuộc điều tra đã khiến 10 kẻ xúi dục trực tiếp các vụ ăn thịt đồng loại bị kết án tử hình, nhưng nhà sử học Tống Ủng Di khẳng định các lãnh đạo đảng và các sĩ quan quân đội thời đó vẫn được tự do, thậm chí còn được thăng chức. Ông gọi đó là chính sách chuyển sang các việc khác và không trừng phạt quá nhiều người.
Ông Tống Ủng Di cho biết chính các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc gia đình họ khi đi sang phương Tây đã phổ biến các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra vì họ không muốn quá khứ bị xóa nhòa và giải pháp là gửi các tài liệu đó cho các thư viện phương Tây.
Le Monde nhận định là câu chuyện về cách mạng văn hóa là câu chuyện lưu vong mà tác giả là các nhà sử học Trung Quốc và nước ngoài viết nên ngoài lãnh thổ Trung Quốc dựa trên các tư liệu được phát tán một cách bấp bênh qua các kẽ hở tạm thời của cơ quan lưu trữ Trung Quốc và dựa trên các nghiên cứu thực địa với nhiều nhân chứng lịch sử của một số nhà nghiên cứu, phóng viên và các nhà dựng phim tài liệu Trung Quốc. Những người này thường bị cấm xuất bản tại Trung Quốc và ở cả nước ngoài. Mặc dù cha của Tập Cận Bình từng là thành viên Bộ Chính trị, một trong những nhà lãnh đạo theo đường lối cải cách và chủ trương tiến hành điều tra ở tỉnh Quảng Tây, nhưng Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình lại không cởi mở về chủ đề cách mạng văn hóa. Le Monde nhận định rằng dưới một chế độ mà lịch sử bị xuyên tạc một cách vô liêm sỉ, thì sự thật lịch sử là một thứ vũ khí mà Trung Quốc muốn kiểm soát. Tin rằng Đảng Cộng sản đang gặp nguy hiểm, nên khi nhậm chức vào năm 2013, Tập Cận Bình đã xếp sai lầm của Đảng về cách mạng văn hóa vào danh sách 7 chủ đề không được nhắc tới, và tuyên chiến với những cáo buộc về lịch sử, hay còn gọi là thuyết hư vô lịch sử. Và 50 năm sau khi nổ ra cách mạng văn hóa, dưới nhiều sức ép mạnh mẽ, báo chí Trung Quốc hầu như vẫn không nhắc nhở gì đến cuộc cách mạng này.
Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ là chủ đề chính trên báo Libération, trong khi mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang căng thẳng, thì mối quan hệ giữa Ankara và Moscow lại mới được hâm nóng.
Theo tờ Libération, sau những chấn động của vụ đảo chính bất thành và chiến dịch thanh trừng, Thổ Nhĩ Kỳ càng cần thể hiện mong muốn nối lại quan hệ vốn đang căng thẳng với các nước láng giềng. Libération trích lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu cho biết không thể duy trì mối thù ghét thường trực giữa các nước láng giềng ven Địa Trung Hải hoặc Hắc Hải. Và Ankara đã đẩy mạnh bình thường hóa quan hệ với Nga, nước láng giềng lớn nhất và mạnh nhất, bắt đầu bằng việc hồi cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã gửi thư xin lỗi tới Tổng thống Nga Putin về vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga gần biên giới với Syria. Ông Erdogan đã dự kiến đến Saint Petersburg vào tháng 8 này trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau vụ thanh trừng. Còn Nga chưa bao giờ chỉ trích tính chất chuyên quyền và cuộc trấn áp thái quá của Ankara. Thậm chí, tuần trước, báo chí Nga còn tiết lộ tình báo Nga đã cảnh báo ông Erdogan vài giờ trước khi cuộc đảo chính diễn ra. Việc nối lại quan hệ với nước Nga trước hết là cần thiết về mặt kinh tế cho Thổ Nhĩ Kỳ sau những khủng hoảng do khủng bố và thanh trừng. Quan hệ kinh tế giữa hai nước mang tính chất sống còn cho cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cung cấp một nửa nhu cầu khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, Nga cũng tiêu thụ lượng lớn nông sản của Thổ Nhĩ Kỳ. Động tác hòa giải kinh tế đầu tiên từ Nga là việc Tổng thống Putin đã dỡ lệnh cấm người dân tới Thổ Nhĩ Kỳ du lịch ở ven bờ biển Địa Trung Hải và Hắc Hải. Xét về mặt chính trị, Libération nhận định thái độ hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ sự lạnh nhạt của các đồng minh NATO và Liên hiệp châu Âu. Ông Erdogan có cảm giác bị phương Tây bỏ rơi nên lại hướng về người Nga vì thấy họ gần hơn và có lợi hơn. Đặc biệt, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây vốn đã nguội lạnh đi, nay lại càng căng thẳng hơn sau chiến dịch thanh trừng của ông Erdogan. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nhấn mạnh là việc cải thiện mối quan hệ với Nga không phải là giải pháp thay thế cho mối quan hệ với NATO hay Liên hiệp châu Âu.
Nhật báo Le Figaro đăng bài với tựa Ô nhiễm khí thải diesel tác hại tới hai thế hệ, trích các kết quả nghiên cứu, nếu một người phụ nữ đang mang thai hít phải nhiều khí thải xe hơi động cơ diesel, thì đứa trẻ được sinh ra khi lớn lên có thể sẽ bị nhiều vấn đề về sức khỏe, vì các phân tử siêu nhỏ trong khí thải xe hơi có thể ngấm vào thai nhi qua nhau thai của người mẹ.
Tác hại của khí thải xe hơi tới sức khỏe của cả trẻ em lẫn người lớn, như các bệnh về đường hô hấp và tim mạch hay bệnh ung thư, vân vân, đã được nhiều nghiên cứu khẳng định. Đối với thai nhi, nếu bà mẹ hít phải nhiều khí thải xe hơi trong thời gian mang thai, thì thai nhi sẽ kém phát triển, trẻ khi được sinh ra thì nhẹ cân hơn các trẻ khác và có vòng đầu nhỏ hơn, nhiều hậu quả kéo dài tới tận khi các em đến tuổi trưởng thành, đó là các bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch, tăng cholesterol trong máu, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thiếu hiểu biết về cơ chế sinh học trong vấn đề này. Le Figaro đưa tin, lần đầu tiên trong một thí nghiệm trên thỏ, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra khi các con thỏ mang thai hít khí thải xe hơi trong một thời gian dài, thì chức năng của các nhau thai sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến phôi thai kém phát triển. Và khi lứa thỏ con này đến tuổi sinh sản, quá trình trao đổi axit béo giữa thỏ mẹ và bào thai bị thay đổi, dẫn đến các vấn đề về chuyển hóa cho thế hệ tiếp theo.
Vừa rồi là một điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nga Trung đồng sàng chống Mỹ nhưng dị mộng về Biển Đông, trong nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vỏn vẹn hai tuần sau phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực La Hay ngày 12 tháng 7, phủ nhận đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh hôm 26 tháng 7 vừa qua đã loan báo một cuộc tập trận chung của Hải quân Nga và Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng 9 tới đây, trong bối cảnh Bắc Kinh lớn tiếng bác bỏ phán quyết quốc tế và tái khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên vùng biển đang tranh chấp. Việc Nga đồng ý tham gia tập trận đã đặt ra câu hỏi về ý định thực thụ của Moscow. mục tiêu thị uy quân sự của Trung Quốc khi tung ra cuộc tập trận đã rất hiển nhiên, vì ngay sau khi tòa trọng tài thường trực ra phán quyết về Biển Đông, Bắc Kinh đã cho thao diễn quân sự trong khu vực, thậm chí còn cho oanh tạc cơ chiến lược bay ngang bãi Scarborough đang tranh chấp, chụp hình để thị uy. Với việc loan báo một cuộc tập trận chung với cường quốc nặng ký duy nhất mà Bắc Kinh đưa vào danh sách các nước gọi là ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc, ý đồ hù dọa các đối phương, trong đó có Việt Nam, còn rõ nét hơn nữa, nhất là khi đối tác tập trận với Trung Quốc lại là Nga, chỗ dựa chủ yếu của Việt Nam về mặt vũ khí. Câu hỏi từng được giới quan sát nêu lên gần đây là, phải chăng nước Nga đã thôi không còn trung lập trên vấn đề Biển Đông mà đã về hùa với Trung Quốc? Trong tình huống này, so sánh lực lượng quân sự trong vùng có thể thay đổi đáng kể theo chiều hướng có lợi cho Bắc Kinh. Về vấn đề này, bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, đã tỏ ra rất dè dặt. Trả lời nhật báo Mỹ New York Times ngày 29 tháng 7 vừa qua, chuyên gia này cho rằng cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung có lẽ nhằm mục tiêu phô trương quan hệ gắn bó giữa hai nước có liên can vào một thời điểm căng thẳng, hơn là một sự thay đổi đáng kể về cán cân quân sự trong khu vực.
Còn quá sớm để rút ra một kết luận dứt khoát. Tôi thiên về quan điểm cho rằng cuộc tập trận nằm trong loạt phản ứng chống lại phán quyết của tòa trọng tài thường trực để chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước và giải tỏa áp lực đến từ công chúng và quân đội.
Đối với bà Glaser, cuộc tập trận Nga-Trung không nhất thiết là một sự leo thang so với toàn cảnh, là một thái độ tự kềm chế tương đối của Trung Quốc trong phản ứng chống lại phán quyết của tòa trọng tài thường trực. Về phần mình, chuyên gia về quân đội Trung Quốc Taylor Fravor thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts MIT của Mỹ cũng thận trọng cho rằng cần phải chờ xem hai nước Nga-Trung tập trận ở khu vực nào trên Biển Đông thì mới rõ được ý nghĩa thực của sự can dự của Moscow vào hồ sơ này. Theo ông Fravor, hai bên có thể tập trận tại vùng biển Nam Trung Quốc như ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, thậm chí ngoài khơi đảo Hải Nam. Đó là những địa điểm vô hại. Tuy nhiên, nếu hai bên quyết định tập trận gần quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, thì đó sẽ là một vấn đề đáng để cho các láng giềng báo động. Khi loan báo cuộc tập trận vào hôm 26 tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết ngày giờ hay địa điểm diễn ra cuộc tập trận. Trong lúc Nga hoàn toàn im hơi lặng tiếng, chỉ có truyền thông Nga là trích lại thông báo từ phía Trung Quốc để đưa tin mà thôi. Tuy nhiên, có một thực tế mà tất cả các nhà quan sát đều ghi nhận, đó là nước Nga của ông Vladimir Putin và nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình đang trên đà xích lại gần nhau hơn, kể cả trên bình diện hợp tác an ninh và quốc phòng. Khởi xướng từ năm 2015, các cuộc tập trận hỗn hợp Nga-Trung ngày càng thường xuyên hơn, mà gần đây nhất là cuộc thao diễn tại vùng biển Nhật Bản tháng 8 năm 2015. Đối thủ chung là Mỹ là nhân tố thúc đẩy Nga-Trung xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng, trong vấn đề Biển Đông, dù bị Bắc Kinh lôi kéo, Nga vẫn có dấu hiệu kháng lại. Tháng 6 năm 2016 tại Bắc Kinh chẳng hạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã ra tuyên bố chung về việc củng cố sự ổn định chiến lược toàn cầu, nhấn mạnh đến các điểm tương đồng giữa hai nước trên nhiều vấn đề quốc tế. Ông Tập Cận Bình khi ấy không ngần ngại nói rằng Trung Quốc và Nga sẽ hỗ trợ nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai bên. Biển Đông từng được phía Trung Quốc liệt vào diện lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Thời điểm của cuộc gặp Tập Cận Bình Putin vào khi ấy rất đáng chú ý, vì đó là lúc mà Bắc Kinh đang cố sức vận động các nước khác ủng hộ lập trường của Trung Quốc, phủ nhận phán quyết về Biển Đông sắp được Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay đưa ra, mà tất cả các chuyên gia đều dự đoán là sẽ rất bất lợi cho Trung Quốc. Theo ghi nhận của báo New York Times, trước công chúng, các quan chức Nga cho biết là họ ủng hộ một giải pháp được đàm phán cho tranh chấp ở Biển Đông, nhưng không công khai lên tiếng hậu thuẫn cho việc Trung Quốc bác bỏ phán quyết quốc tế. Trả lời Ban Việt ngữ RFI bằng thư điện tử, giáo sư Kat Thayer, chuyên gia về các vấn đề châu Á và Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đã giải thích thêm về tình trạng đồng sang dị mộng giữa Bắc Kinh và Moscow hiện nay.
Nước Nga thời Putin đang tìm cách khôi phục vai trò của mình trong khu vực Đông Á. Đây là cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung lần thứ hai trong năm nay trong vùng châu Á. Lần đầu tiên là gần Nhật Bản. Cả Trung Quốc lẫn Nga đều chia sẻ cùng một lợi ích là chống lại việc Mỹ thống trị về hải quân ở vùng Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Nga vẫn quan ngại trước việc Trung Quốc thâm nhập vào khu vực gọi là Á-Âu, Eurasia, thông qua sáng kiến một vành đai, một con đường, đặc biệt là vào vùng Trung Á, vốn nằm trong khu vực ảnh hưởng của Nga. Nga và Trung Quốc có cùng lợi ích trên một số vấn đề, nhưng lại có quan điểm khác nhau về những vấn đề khác.
Đối với giáo sư Thayer, Biển Đông chính là một trong những vấn đề mà quan điểm của Nga khác với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Nga phải chú ý đến nhân tố Việt Nam khi xem xét hồ sơ này. Giáo sư Thayer đã dẫn chứng bằng phản ứng mới đây của Moscow đối với phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay, hoàn toàn không giống như Bắc Kinh mong đợi.
Nga không trực tiếp giúp Trung Quốc hoặc hậu thuẫn các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều đó được phản ánh rất rõ ràng trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga ban hành sau khi Tòa Trọng Tài La Hay ra phán quyết về Biển Đông. Nga ủng hộ luật pháp quốc tế và nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không can dự vào việc giải quyết các tranh chấp trên biển. Nga đã bị Việt Nam công khai phản đối vào đầu năm nay sau khi Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng chỉ trích sự can thiệp từ bên ngoài vào tranh chấp Biển Đông. Ông đã đưa ra những nhận xét nói trên trước ngày đi thăm Trung Quốc và Mông Cổ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thẳng thắn lưu ý rằng một số vấn đề ở Biển Đông có liên quan đến bên thứ ba và lợi ích của họ cần phải được quan tâm. Nga đã phản đối sự can thiệp của Mỹ trong lúc Việt Nam lại hoan nghênh hành động này.
Theo giáo sư Thayer, hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa Moscow và Hà Nội, vai trò không thể coi nhẹ của Việt Nam trong khối Đông Nam Á là những nhân tố khiến cho Nga phải cân nhắc khi bị Trung Quốc lôi kéo vào trong vấn đề Biển Đông.
Nga tìm cách bán vũ khí cho cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Trong 4 năm qua, Việt Nam là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 8 của thế giới. Nga cung cấp hơn 90% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam. Hà Nội là một cầu nối cho Moscow và vùng Đông Nam Á, nhưng Nga lại cần bán năng lượng cho Trung Quốc. Moscow rõ ràng là đang phải đối mặt với những căng thẳng nảy sinh từ những cố gắng để duy trì quan hệ tốt với cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội. Thế nhưng, Hà Nội không có kéo Nga về phía mình, mà chỉ tìm cách tận dụng căng thẳng Nga-Trung để giành lợi thế về mình.
Tóm lại, cần phải chờ xem là cuộc tập trận hải quân Trung-Nga mà Trung Quốc đang quảng cáo sẽ được tiến hành như thế nào thì mới hiểu rõ thêm về sự can dự của Nga vào Biển Đông. Trung lập như Moscow luôn tuyên bố, hay đồng tình với Trung Quốc như Bắc Kinh cố cho thấy khi đưa Nga vào danh sách các nước gọi là ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc.
Tiếp tục và cũng để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao. Olympic Rio 2016, Việt Nam đông người tham dự nhưng ít hy vọng được huy chương, tạp chí do anh Vũ biên soạn và phát lần đầu vào ngày hôm qua Chủ nhật.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn đúng 5 ngày nữa, Thế vận hội Olympic mùa hè 2016 sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Đến lúc này, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt đông đủ tại làng Olympic Rio và tổ chức lễ thượng cờ. Để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Rio 2016, thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 15 vé chính thức. Sau gần một năm miệt mài thi đấu ở các đấu trường lớn để đạt chuẩn, cuối cùng các vận động viên Việt Nam đã vượt chỉ tiêu, giành được 23 vé chính thức đi dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Trong tổng số 306 nội dung ở 28 môn thi đấu tại Rio, 23 vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở 22 nội dung thuộc 10 môn thể thao. Đây là lần thể thao Việt Nam đến với đấu trường Olympic bằng suất chính thức đông nhất từ trước tới nay, một tín hiệu đánh dấu sự chuyển biến tích cực của thể thao Việt Nam. Với lực lượng vận động viên góp mặt đông đảo hơn, hy vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam có nhiều hơn hay không? Thể thao Việt Nam có thể đặt kỳ vọng vào môn nào? Tiến bộ ban đầu này có nói lên điều gì? Chương trình tạp chí thể thao hôm nay có cuộc phỏng vấn với chuyên gia Olympic Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao. Ông cũng là người đã từng nhiều năm dẫn đoàn thể thao Việt Nam đi thi đấu tại các đấu trường lớn ở khu vực cũng như thế giới. Sau đây là cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tạp chí thể thao của RFI xin chào chuyên gia Olympic Hồng Minh. Thưa ông, như ông cũng đã biết, thì tại Olympic Rio 2016 lần này, thể thao Việt Nam có số lượng vận động viên đi dự đông nhất từ trước tới nay và tất cả đều đi bằng suất chính thức. Có thể gọi đây là một bước đột phá của thể thao Việt Nam ra đấu trường lớn thế giới được không ạ?
Lần đầu tiên cái đoàn thể thao tham dự Olympic có cái số lượng người đông nhất vượt qua các cái tiêu chuẩn của các học kỳ vòng loại, tức là 23 vận động viên của 10 môn thể thao. Chúng ta biết tức là vận động viên vào được vượt qua vòng loại đầu tiên vào khoảng năm 1996 thì có cô võ sĩ judo Cao Ngọc Phương Sinh, rồi đến Olympic 2000 ở Sydney thì có hai vận động viên taekwondo là Trần Hiếu Ngân và Xuân Mai. Thì chúng ta biết năm đó chúng ta có một huy chương bạc ở taekwondo. Đến năm 2004 thì có 7 vận động viên vượt qua vòng loại, bao gồm có một vận động viên tiểu thả của Nguyễn Thị Tuyết, vận động viên bắn súng Nguyễn Mạnh Tường và một số vận động viên điền kinh, bơi, taekwondo có Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Quốc Huân, nhưng đã không giành được huy chương nào. 2008 thì chúng ta đạt được một số lượng người dự Olympic khoảng 12 người, trong đó là giành được huy chương bạc Olympic của Hoàng Huy Tuấn, cử tạ 56 kg. Ở London thì giành được 18 vị trí đi tham dự nhưng không đạt được kết quả huy chương nào. Năm nay thì 23 vận động viên của 10 môn thể thao, trong đó có những môn truyền thống như là điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội. Điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội mà tiến đến được dự Olympic thì đó là những cái tiến bộ rất cơ bản của thể thao Việt Nam. À, bên cạnh đó thì những môn như là thuyền rowing, rồi đấu kiếm, đặc biệt là đấu kiếm lần đầu tiên là có 4 vận động viên dự Olympic. Thì đấy là những sự tiến bộ của thể thao Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ đầu tư các môn giàn trải phục vụ cho SEA Games thì đã tập trung vào các môn thể thao Olympic, tức là đã có tập trung để tiến tới cái đấu trường Olympic. Đấy là cái tiến bộ, cái thắng lợi cơ bản của thể thao Việt Nam.
Vâng, quả đúng, đây là một thắng lợi ban đầu của thể thao Việt Nam như ông vừa khẳng định. Nhưng đi đông như vậy có đồng nghĩa là các vận động viên Việt Nam sẽ có nhiều hy vọng giành huy chương hơn hay không? Nếu có thì ở những môn nào thưa ông?
Nhưng việc giành huy chương Olympic thì đó là một việc khác và có thể khẳng định ngay là rất khó khăn. Anh cũng biết là trong quá trình dự thi Olympic thì những vận động viên ưu tú nhất đã phải có mặt. Chúng ta có thể hy vọng là của những vận động viên cử tạ của anh Thạch Kim Tuấn là nữ vận động viên Vương Thị Huyền của Hà Nội ở hạng cân 48. Rồi các vận động viên bắn súng như là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường. Đấy là những vận động viên mà có khả năng tranh giành huy chương, rồi lì trong các cuộc thi đấu châu lục và thế giới họ luôn luôn ở cái vị trí trong top 3 hoặc là 4 vận động viên hàng đầu. Nhưng giành huy chương ở Olympic như phần trên tôi đã nói là cực kỳ khó khăn, bởi bây giờ Vương Thị Huyền muốn tranh đấu và muốn giành huy chương thì phải đấu với 7-8 lực sĩ khác của 4-5 nước, hoặc như Thạch Kim Tuấn ít hơn đấu thủ của Vương Thị Huyền nhưng cũng phải tới 3-4 người ở cái vị trí từ thứ nhất đến thứ tư, thứ năm. Hoàng Xuân Vinh thì bắn có lúc vô địch cúp thế giới, thì chương vàng ở châu lục các thứ, nhưng mà trong những trận đấu quan trọng cũng đã hết sức cố gắng. Ví dụ như Olympic London thì thua đối thủ huy chương đồng 0-1. Lần này chúng ta hy vọng ở anh. Đấy là những vận động viên chúng tôi muốn phản ánh là họ có khả năng giành huy chương, nhưng có lấy được huy chương hay không thì còn phụ thuộc vào diễn biến tình huống cụ thể trong các cuộc thi. Chuyện này không phải chỉ vận động viên chúng ta mà ngay cả những vận động viên nước ngoài, ví dụ như những vận động viên bắn súng lừng danh của Hàn Quốc hay của Trung Quốc, họ là từng vô địch ASEAN hay là vô địch thế giới, nhưng khi vào thi đấu họ vẫn có thể xếp thứ 5, thứ 7. trình độ họ là cao hơn vận động viên Việt Nam. Một số vận động viên Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên và Trung Quốc vừa muốn bắn súng cùng với anh Trần Quốc Cường và anh Hoàng Xuân Vinh đã từng vô địch thế giới, lắp lại không phải một lần, nhưng vào bán Olympic vẫn có thể xếp hạng thứ tư hoặc là thứ bảy. Đấy là cái tình hình mà các vận động viên của chúng ta. Vậy thì lần này với một cái sự quyết tâm thì giới bộ điệu thể thao Việt Nam cũng hy vọng là chúng ta sẽ có huy chương. Thậm chí có những người lạc quan hơn có thể hy vọng có tới 2 huy chương ở môn cử tạ, đặt niềm tin vào Thạch Kim Phấn và Ngô Thị Huyền. Còn các vận động viên các môn khác thì sao? Thì dụng cụ rất tiến bộ và đã được lọt vào vòng 96 vận động viên nam, 96 vận động viên nữ. Thì họ đang ở cái mức là từ 50 đến 70. Thì hy vọng trong thi đấu đơn môn họ có thể tiến vào cái vòng 8 người để thi chung kết. Hy vọng thôi. Bởi vì thể dụng cụ mà đến được đến đấy, được vào dự thi Olympic đã là một cái quá trình phát triển rất dài và rất tiến bộ của thể dụng cụ Việt Nam. Nhưng thể dụng cụ môn phát triển đã qua gần một thế kỷ rưỡi rồi và trình độ rất cao, nên việc tranh chấp ngành huy chương là rất khó khăn. Các vận động viên khác thì mọi cách còn cách xa đối với các vận động viên ở những môn khác nên không hy vọng gì cả.
Thưa ông, ở môn bơi lội và môn điền kinh lần này ghi nhận là cũng có những cái bước tiến khá ngoạn mục.
Môn bơi lội thì chúng ta có hai vận động viên, Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quốc Phước. Nguyễn Thị Ánh Viên là có một sự nỗ lực và tiến bộ rất là mạnh mẽ, đặc biệt là cũng có những cái thành tích tốt ở một vài cự ly. Tuy nhiên, để vào chung kết ở môn bơi lội thì đó là một việc rất khó khăn. Tôi nhấn mạnh là được để vào được chung kết 8 người ở trên 8 đường bơi thì đó là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Quãng thời gian và quá trình tập luyện và cái trình độ để có thể đạt được lọt vào chung kết đối với anh Viên đó là một cái sự nỗ lực lớn lao, nhưng các nhà chuyên môn giỏi về bơi lội thì thấy rằng nếu anh Viên lọt vào chung kết thì đã là một kỳ tích. Mà tôi nói kỳ tích có thể là thực hiện được. Điền kinh thì những đại diện của điền kinh đến đó thì không có hy vọng gì, vì đó không phải là những vận động viên xuất sắc và trình độ rất xa so với những cái nội dung đi bộ 20 km của nam và 400-400 vượt rào của nữ. Có 70 vận động viên thì họ đứng vào khoảng từ 50-60, thậm chí có thể thấp hơn. Tuy nhiên người ta cũng thấy vui mừng bởi vì là trong cái quá trình phát triển của phong trào Olympic Việt Nam, các vận động viên tham dự thi đấu Olympic thì trước đây bơi và điền kinh thường là những vị khách mời chứ không phải là người vượt qua vòng loại để đến thi đấu. Thì bây giờ các cháu đã vượt qua vòng loại là đến tham gia thi đấu được rồi thì đó là một sự tiến bộ.
Thành tích huy chương của các vận động viên Việt Nam đến lúc này như vậy chỉ có thể đạt ở mức độ hy vọng, nhưng những tiến bộ trong việc đạt chuẩn Olympic của các vận động viên này đã khẳng định sự chuyển hướng chiến lược tích cực của thể thao Việt Nam trong đầu tư như ông đã nhắc ở trên.
Trong 2-3 năm vừa rồi thì tôi cũng có nói và viết nhiều bài nói lên cái sự chuyển biến tích cực của thể thao Việt Nam bắt đầu sau Olympic London 2012 và sau ASEAN ở Incheon 2014. Bởi cái lẽ thể thao Việt Nam bây giờ là phải có mặt những vận động viên xuất sắc ở những đấu trường châu lục của thế giới. Nếu như trước đây anh cứ lấy cái SEA Games làm mục tiêu chính thì bây giờ phải chuyển hướng nó đi. Nhưng trong cái quá trình chuyển hướng thì diễn ra một cái cuộc đấu tranh giữa các nhà quản lý thể thao Việt Nam hiện tại và những nhà quản lý ban Olympic hiện tại. Có người vẫn còn cứ say sưa và cứ cố bám lấy cái đấu trường ở SEA Games. Có một số khác thì muốn đẩy nhanh nó lên. Hai cái trường phái này là tranh đấu với nhau trong vòng 10-15 năm qua. Mà nó diễn ra từ thời khi tôi còn đang phụ trách đoàn thể thao Việt Nam. Với những cái chủ trương cần phải tập trung cho Olympic thì lúc bây giờ đã không ai đi đến. Và đã có những cái cuộc đấu tranh khá gay gắt. Nhưng bây giờ thì cái xu hướng chuẩn bị cho ASEAN và Olympic đã thắng thế. Cho nên những cái tiến bộ 23 vận động viên của chúng ta đến và chúng ta đã có những huy chương ASEAN thì đó là sự thể hiện sự chuyển hướng tích cực cho các môn thể thao Olympic thưa anh.
Xin cảm ơn chuyên gia Hồng Minh.
Xin cảm ơn anh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc, nhưng trước khi giới thiệu chương trình ngày mai, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên lại bị tố cáo đánh cắp điện thư của hàng chục quan chức Hàn Quốc. Đài Loan xin lỗi thổ dân về những bất công trong 400 năm lịch sử. Thánh chiến Syria phản công phá vòng vây ở Aleppo. Mỗi ngày một sự kiện, phe diều hâu Trung Quốc đòi đánh Mỹ ở Biển Đông. Trong bản tin ngày mai, Ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế của mỗi thứ ba. Lo ngại khủng hoảng ngân hàng Ý bùng nổ đẩy toàn châu Âu vào chân tường. Tạp chí này do Thanh Hà thực hiện. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai.